Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng nay, thứ Bảy, 19 tháng 4, quý vị và các bạn sẽ theo dõi những đề mục sau đây: tin tức tôn giáo, thời sự tường thuật về chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và cuối cùng phúc cầu nguyện. Giờ đây mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo.
Tin Hoa Kỳ. Hôm ngày 17 tháng 4, áp ngày Đức Thánh Cha đến đọc diễn văn tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng giám mục Celestino Migliore, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu trên đài phát thanh Vatican rằng, Ngài rất lấy làm tiếc vì các tôn giáo đôi khi đã bị lạm dụng để hạ bệ, trất phế, gây chia rẽ và chiến tranh. Đức Tổng giám mục đã nói như sau: chúng tôi chờ đợi Đức Thánh Cha đến như là một uy tín tinh thần, cần đối xử với các tôn giáo đúng theo bản chất của tôn giáo, nghĩa là như những con đường để tôn vinh Thiên Chúa và làm cho con người được hạnh phúc. Các tôn giáo cần làm cho con người trở nên kẻ cộng tác để giải quyết vấn đề hơn là trở thành vấn đề. Chúng ta không đòi các tôn giáo phải lãnh đạo những phương thế kỹ thuật để đem lại hòa bình, cũng không đòi các tôn giáo đưa ra những phương tiện kỹ thuật để thương thuyết hoặc để công bố những nghị quyết. Các tôn giáo cần tạo ra con đường tu đức, cần khai sáng một nền văn hóa, cần đào luyện một nhân loại mới, cần một tư tưởng tốt hướng dẫn đến việc phục vụ con người và thế giới. Nhắc đến lễ kỷ niệm 60 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền trong năm 2008 này, Đức Tổng giám mục Migliore đã nhận định rằng hiện tại không có nhân quyền căn bản nào mà không bị bỏ lơ là hoặc bị xúc phạm khắp nơi trên thế giới. Theo Đức Tổng giám mục, sở dĩ có tình trạng nói trên là bởi vì vẫn còn lập trường cho rằng nhà nước là kẻ có quyền trao ban những quyền lợi cho công dân và có quyền giới hạn tầm mức áp dụng quyền đó, thay vì có lập trường xem những quyền lợi đó như là những quyền tự nhiên, bẩm sinh và gắn liền với ngôi vị con người. Đức Tổng giám mục Migliore cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở lại sự cộng tác pháp lý giữa các quốc gia. Những tổ chức quốc tế có thể trợ giúp vì đó là những thành tố quý báu và không thể thay thế của việc áp dụng nhân quyền. Cuối cùng, Đức Tổng giám mục còn cho biết rằng phần đóng góp của phái đoàn Tòa Thánh cho tổ chức Liên Hiệp Quốc là khai mở cuộc thảo luận về tất cả mọi khía cạnh của sự tự do tôn giáo liên quan đến các chính phủ, các xã hội dân sự, các tôn giáo, và cả đến những ai xem tôn giáo như là một vấn đề, một ngăn trở cho hòa bình và phát triển. Tin Indonesia. Các đại diện giáo xứ thuộc giáo phận Purwokerto vừa lên một chương trình hành động gồm 4 hướng giải quyết nguyên nhân cốt lõi của nạn bạo hành gia đình trong vùng. 22 giáo dân và 2 nữ tu đã tham dự một hội thảo được tổ chức từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 3 tại nhà tĩnh tâm Hening Riya ở Baturaden, cách Jakarta khoảng 290 km về phía đông nam. Mạng lưới hội viên nữ của giáo phận, viết tắt GMP theo tiếng Indonesia, phối hợp với văn phòng giới tính và trao quyền cho phụ nữ của các giám mục Indonesia và hội Purwokerto trực thuộc Hội Sinh viên Công giáo Cộng hòa Indonesia tổ chức hội thảo. Các tham dự viên khám phá ra 4 nguyên nhân chính gây bạo hành trong gia đình, đó là bất bình đẳng giới, vợ phụ thuộc kinh tế vào chồng, phụ nữ học hành thấp và hệ thống pháp luật dành ưu tiên cho nam giới. Họ trình bày một chương trình hành động kéo dài 1 năm ở cấp giáo xứ nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc bình đẳng giới, đào tạo kỹ năng cho phụ nữ địa phương, tư vấn pháp luật và bênh vực những phụ nữ bị bạo hành trong gia đình và trợ giúp con cái họ trong học hành. Người đứng đầu mạng lưới hội viên nữ là Eli Christiani Purwenda phát biểu với UK News hôm 15 tháng 4 rằng mục đích của họ là phản ánh thực trạng bạo hành gia đình là vấn đề cấp bách trong vùng. Theo bà, GMP đã tổ chức các hội thảo tương tự trong cả giáo phận. Theo chương trình này, trước hết các giáo xứ sẽ tổ chức các chương trình nâng cao nhận thức cho phụ nữ công giáo về bình đẳng giới tính. Các chương trình này sẽ thúc đẩy các hoạt động như gửi kèm các bài báo về bình đẳng giới tính trong các tập sách nhỏ của giáo xứ, thảo luận bình đẳng giới trên các chương trình phát thanh công giáo và phân phát các dụng cụ đánh dấu sách có kèm thông điệp bình đẳng giới tính. Hai là các giáo xứ sẽ đào tạo kỹ năng nghề cho phụ nữ công giáo địa phương để giúp phụ thêm vào tài chánh gia đình. Puenda giải thích, hy vọng các nạn nhân bạo hành gia đình sẽ sử dụng tốt các kỹ năng để có thể kiếm tiền. Ba là các giáo xứ sẽ tổ chức các chương trình học tập và cấp học bổng cho con cái của những phụ nữ bị bạo hành gia đình. Cuối cùng là các giáo xứ sẽ bênh vực và trợ giúp pháp lý cho các phụ nữ này. Puenda lưu ý, chương 1 phần 3 của đạo luật số 1/1974 về hôn nhân chỉ chấp nhận một mẫu gia đình, đó là người chồng là chủ gia đình. Bà hỏi, sau khi ly hôn, phụ nữ không phải là chủ gia đình sao? Bà nói, chúng ta không thể thay đổi bất kỳ luật lệ hay quy định nào về giới tính đã có. Hành động cụ thể nhất chúng ta đang làm hiện nay là phổ biến quyền của phụ nữ và tư vấn pháp lý và bênh vực các nạn nhân. Puenda kể bà đã trợ giúp pháp lý cho một người nội trợ công giáo bị bạo hành gia đình, cho đến khi bà đi báo cảnh sát vì không thể tiếp tục cố gắng hòa giải với chồng. Để triển khai thuận lợi chương trình hành động này, các đại diện giáo xứ quyết tâm làm việc với các ủy ban gia đình, giáo dân, giáo lý và công lý hòa bình của giáo phận, cũng như các tổ chức công giáo. Trong cuộc hội thảo, Linh mục Paulus Christian Chichwantoko của Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận đã nói về bình đẳng giới theo quan điểm Kitô giáo. Tin Hoa Kỳ. Hôm 15 tháng 4, khi Đức Thánh Cha đến Hoa Kỳ, thì hàng trăm ngàn cử tri công giáo được dịp chuẩn bị đóng một vai trò thiết yếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ vào tuần lễ tới tại bang Pennsylvania để lựa chọn giữa Hillary Clinton và Barack Obama. Nhưng với số người công giáo ước tính chiếm hơn 1/3 tổng số cử tri trong cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng vào tuần lễ tới, đồng thời cũng là mục tiêu chính yếu của cả hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa trong những cuộc bầu cử vào mùa thu năm nay. Cho nên mỗi lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng chắc chắn sẽ được xem xét cẩn thận và tỉ mỉ. Bà Clinton là người theo đạo Tin Lành Methodist, được sự ủng hộ mạnh mẽ của người Mỹ gốc Tây Ban Nha và người công giáo thuộc giới công nhân da trắng, đã mau mắn tìm ra được cơ hội phổ biến một thông cáo nói rằng nước Mỹ được chúc phúc khi đón Đức Giáo Hoàng tới thăm. Bà nói, Ngài không chỉ là nhà lãnh đạo tinh thần của cộng đồng công giáo lớn lao ở Mỹ Quốc, mà còn là tiếng nói mạnh mẽ và hữu hiệu cho mục đích hòa bình, tự do và công lý, cũng như cho cuộc chiến chống nghèo đói và bệnh tật. Cuộc viếng thăm Hoa Kỳ tuần này của Ngài sẽ rất có tác động. Bà được 63% số phiếu của người công giáo tại Ohio tháng vừa rồi, và hy vọng cũng sẽ đạt được kết quả tương tự tại Pennsylvania, sau khi có lời nhận xét của ông Obama nói rằng những người cay đắng trong những bang như thế cố bám vào quyền sở hữu súng đạn hoặc là tôn giáo. Trong mấy ngày qua, ông Obama đã cố hết sức để kéo lại hậu quả của những lời nhận xét như thế. Ông nhấn mạnh rằng, ông không tìm cách hạ thấp đức tin tôn giáo, vì đó là bức tường chống đỡ, là nền tảng khi những chuyện khác không được tốt đẹp. Cuộc tranh cử của ông đã sử dụng những người công giáo làm giám đốc tiếp xúc với cử tri tại Pennsylvania, khuyến khích những người tình nguyện thay mặt ông kêu gọi bạn bè giáo dân và tổ chức các cuộc hội họp bàn tròn để lắng nghe ý kiến của các thành viên giáo hội. Ngày hôm qua, theo gương bà Clinton, ông cũng phổ biến một bản tuyên bố nói rằng chủ đề Đức Kitô là hy vọng của chúng ta, của Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI trong cuộc hành trình, đưa ra lời an ủi và ơn phước, cũng như đưa ra một thách đố cho các cộng đồng tôn giáo phải đem đức tin vào hành động nhằm tạo được phúc lợi chung. Ông nói, không chỉ có những người công giáo lắng nghe thông điệp hy vọng và hòa bình của Đức Thánh Cha, tất cả mọi người Mỹ sẽ lắng nghe với tấm lòng và tâm trí rộng mở. Mặc dù Obama chủ trương ủng hộ quyền phá thai, ông đã được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Bob Casey Jr., một nghị sĩ Đảng Dân Chủ của Pennsylvania mạnh mẽ phò sinh, đã liên kết được với giai cấp thợ thuyền công giáo, nhờ uy tín của cha ông là cựu thống đốc bang Pennsylvania. Nhưng vẫn còn có những ngờ vực về phía Obama, Ít ra không chỉ vì những lời tuyên bố gây tranh cãi của vị mục sư Tin Lành người Da Đen theo chủ thuyết giải phóng là mục sư Jeremiah Wright. Cử tri Công giáo đã có thời là một thành phần vững chắc của Đảng Dân Chủ, nay ngày càng phân hóa. Có lẽ là phản ánh các chủ trương chính sách do Vatican ủng hộ, có khi đi ra ngoài đường lối của đảng. Giáo hội ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh tại Iraq và bãi bỏ án tử hình, nhưng cũng cực lực chống đối phá thai, nghiên cứu tế bào gốc và hôn nhân đồng tính.
Tiếp sau đây trong một thời sự, mời quý vị và các bạn theo dõi tường thuật về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Quý vị và các bạn thân mến! Trưa thứ Năm vừa qua, ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có một cuộc gặp gỡ ngoài chương trình với một nhóm các nạn nhân đã bị linh mục lạm dụng tính dục, và Ngài cho biết giáo hội tiếp tục nỗ lực giúp hàn gắn các vết thương do những hành động ấy gây ra. Linh mục Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, tại nhà nguyện riêng trong tòa sứ thần tòa thánh ở Washington, Đức Thánh Cha đã gặp 5 nạn nhân cả nam lẫn nữ, do Đức Hồng Y. O'Malley, Tổng giám mục giáo phận Boston, hướng dẫn. Họ đã cầu nguyện với Đức Thánh Cha. Ngài lắng nghe mỗi người kể lại sự tích đau thương họ đã phải chịu, khích lệ họ và cho biết Ngài sẽ cầu nguyện cho họ, cho gia đình họ, cũng như cho tất cả các nạn nhân của những vụ lạm dụng tính dục. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 25 phút. Cha Lombardi cũng nói rằng, đó là một cuộc gặp gỡ rất cảm động, và một số người đã rơi lệ. Đức Hồng Y. O'Malley đã trao cho Đức Thánh Cha một cuốn sách liệt kê tên của khoảng 1.000 nạn nhân bị lạm dụng tại Tổng giáo phận Boston của Ngài trong nhiều thập niên qua, để Đức Thánh Cha nhớ cầu nguyện cho họ. Và chiều ngày 17 tháng 4, Đức Thánh Cha đã có 2 cuộc gặp gỡ quan trọng với giới giáo dục Công giáo tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ và với các vị lãnh đạo liên tôn tại Trung tâm Văn hóa Gioan Phaolô Đệ Nhị. Giờ đây, chúng tôi xin kể những biến cố của sáng ngày hôm qua, thứ Sáu, 18 tháng 4. Sáng sớm ngày thứ Sáu, 18 tháng 4, Đức Thánh Cha đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Tòa sứ thần Tòa thánh ở thủ đô Washington, rồi Ngài ra phi trường căn cứ quân sự Andrews để đáp máy bay đến phi trường thành phố New York, cách đó 330 cây số. New York là chặng thứ 2 và cũng là chặng chót trong chuyến viếng thăm 6 ngày của Đức Thánh Cha tại Hoa Kỳ. Đến phi trường New York, Đức Thánh Cha dùng trực thăng vào thành phố. Sau đó, Ngài đến thẳng trụ sở Liên Hiệp Quốc. Đến trụ sở Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã được ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đón tiếp. Sau khi hội kiến riêng với ông Tổng Thư ký, Đức Thánh Cha tiến ra hội trường Đại hội đồng giữa tiếng vỗ tay chào mừng của các vị đại sứ và đại diện của các nước. Trong diễn văn trước Đại hội đồng, Đức Thánh Cha lần lượt đề cập đến vai trò của Liên Hiệp Quốc, sự cần thiết phải có hoạt động đồng thuận để thăng tiến tình liên đới quốc tế, và cần có sự phù hợp giữa khoa học và luân lý. Trong bối cảnh kỷ niệm 60 năm công bố tuyên ngôn quốc tế nhân quyền, Đức Thánh Cha đặc biệt nhấn mạnh tới các quyền con người và nền tảng của các quyền này ở nơi luật tự nhiên. Ngài không quên khai triển các chiều kích của quyền tự do tôn giáo và kêu gọi hoàn toàn tôn trọng quyền này. Trước tiên, về vai trò của Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Liên Hiệp Quốc cụ thể hóa khát vọng có một tổ chức ở cấp độ cao có tầm mức quốc tế, phải được soi sáng và hướng dẫn do nguyên tắc phụ đới, và có khả năng đáp ứng các đòi hỏi của gia đình nhân loại, nhờ những quy luật quốc tế hữu hiệu, và thiết lập những cơ cấu có khả năng đảm bảo sự diễn tiến hòa hợp trong đời sống thường nhật của các dân tộc. Điều này càng cần thiết hơn trong bối cảnh hiện nay, qua đó người ta đang cảm nghiệm một sự nghịch lý hiển nhiên, sự đồng thuận đa phương giữa các nước tiếp tục bị khủng hoảng, vì nó còn phải tùy thuộc những quyết định của một số nhỏ, trong khi những vấn đề của thế giới đòi cộng đồng quốc tế phải có những cuộc can thiệp dưới hình thức những hoạt động chung. Thật vậy, những vấn đề an ninh, các đối tượng phát triển giảm bớt chênh lệch ở bình diện địa phương và thế giới, việc bảo vệ môi sinh, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và khí hậu, đòi mọi vị hữu trách của đời sống thế giới phải hành động có phối hợp với nhau và sẵn sàng làm việc chân thành trong niềm tôn trọng công pháp để thăng tiến tình liên đới tại những miền mong manh nhất thế giới. Tôi đặc biệt nghĩ đến một số nước Phi Châu và các đại lục khác vẫn còn ở ngoài lề sự phát triển toàn diện đích thực và có nguy cơ chỉ cảm nhận được những hậu quả tiêu cực của sự toàn cầu hóa. Trong bối cảnh các quan hệ quốc tế, cần phải nhìn nhận vai trò hàng đầu của các quy luật và các cơ cấu tự bản chất nhắm thăng tiến công ích và bảo tồn tự do của con người. Những quy luật ấy không giới hạn tự do, trái lại chúng thăng tiến tự do khi cấm những thái độ và hành động đi ngược công ích, cản trở thực thi hữu hiệu sự tự do, và vì thế làm thương tổn phẩm giá của mọi người. Nhân dân tự do cần phải có một sự tương quan giữa quyền lợi và nghĩa vụ. Ở đây chúng tôi nghĩ đến cách thức sử dụng những tiến bộ kỹ thuật. Tuy những tiến bộ ấy có thể mang lại ích lợi lớn lao cho nhân loại, nhưng một số ứng dụng của chúng là một sự vi phạm tỏ tường trật tự tự nhiên, đến độ không những chúng trái ngược đặc tính thánh thiên của sự sống, nhưng còn tước đoạt căn tính tự nhiên của con người và của gia đình. Vấn đề là không bao giờ phải lựa chọn giữa khoa học và luân lý, nhưng đúng hơn là chấp nhận một phương pháp khoa học thực sự tôn trọng các quy luật của luân lý đạo đức. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố kỷ niệm 60 năm tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Văn kiện này là kết quả của một sự đồng quy của các truyền thống văn hóa và tôn giáo khác nhau. Tất cả đều muốn đặt con người ở trung tâm các tổ chức, các luật lệ và hoạt động của xã hội, và coi nhân vị con người như điều thiết yếu đối với thế giới văn hóa, tôn giáo và khoa học. Các quyền được nhìn nhận và trình bày trong bản tuyên ngôn được áp dụng cho tất cả mọi người, vì nguồn gốc chung của con người vốn là điểm nòng cốt trong ý định sáng tạo của Thiên Chúa đối với thế giới và lịch sử. Các quyền ấy có nền tảng nơi luật tự nhiên, được ghi khắc trong tâm hồn con người và hiện diện trong các nền văn hóa và văn minh khác nhau. Tách rời các quyền con người ra khỏi bối cảnh ấy có nghĩa là thu hẹp phạm vi của nó và chiều theo một quan niệm duy tương đối, cho rằng ý nghĩa và sự giải thích các quyền con người có thể thay đổi, và đặc tính phổ quát của các quyền ấy có thể bị phủ nhận nhân danh những quan niệm khác nhau về văn hóa, chính trị, xã hội và cả tôn giáo nữa. Đức Thánh Cha xác quyết rằng việc thăng tiến các quyền con người vẫn là một chiến lược hữu hiệu nhất để lấp đầy hố chênh lệch giữa các nước và các nhóm xã hội, để củng cố an ninh. Đề cập đến tự do tôn giáo, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, dĩ nhiên các quyền con người cũng phải bao gồm cả quyền tự do tôn giáo, được hiểu như một sự diễn tả chiều kích vừa cá nhân và cộng đoàn. Viễn tượng này phải làm nổi bật sự đơn nhất của con người, đồng thời phân biệt rõ ràng giữa chiều kích công dân và chiều kích tín hữu. Vì thế, không thể tưởng tượng được các công dân phải chịu mất một phần của mình, tức là niềm tin của họ, để trở thành những công dân tích cực. Không bao giờ cần phải chối bỏ Thiên Chúa để được hưởng các quyền của mình, nhất là cần phải bảo vệ các quyền liên quan đến tôn giáo, nếu chúng bị coi như là đối nghịch với một ý thức hệ thế tục đang thịnh hành, hoặc những lập trường tôn giáo của đa số có tính chất loại trừ tôn giáo khác. Sự bảo đảm hoàn toàn tự do tôn giáo không thể bị thu hẹp vào việc tự do làm việc thờ phượng, nhưng còn phải để đến chiều kích công cộng của tôn giáo và làm sao để các tín hữu có thể tham gia vào việc xây dựng trật tự xã hội. Hiện nay, họ thực sự thi hành điều đó, ví dụ qua sự dấn thân hữu hiệu và quảng đại trong một hệ thống rộng lớn các sáng kiến, từ các đại học, các học viện khoa học và trường học, cho đến các cơ cấu thăng tiến sức khỏe, các tổ chức bác ái, phục vụ những người nghèo khổ nhất và những người bị bỏ rơi. Từ chối nhìn nhận sự đóng góp cho xã hội ăn rễ nơi chiều kích tôn giáo và trong sự tìm kiếm đấng tuyệt đối, có nghĩa là dành ưu tiên cho thái độ cá nhân chủ nghĩa, và như thế làm băng hoại sự đơn nhất của con người. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, sự hiện diện của tôi giữa đại hội đồng này là dấu chỉ nói lên lòng quý chuộng của tôi đối với Liên Hiệp Quốc, và bày tỏ mong ước rằng tổ chức này ngày càng có thể là dấu chỉ đoàn kết giữa các tôn giáo, và là một dụng cụ phục vụ toàn thể gia đình nhân loại. Sau bài dẫn văn trên đây, Đức Thánh Cha còn hội kiến riêng với ông Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, Chủ tịch Hội đồng Bảo an, và ngài gặp 60 quan chức của Liên Hiệp Quốc. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đánh giá cao hoạt động của các quan chức và nhân viên tổ chức quốc tế này, cũng như nhắc đến nhiều nhân viên Liên Hiệp Quốc đã hy sinh trong khi thi hành sứ mạng, kể cả các binh sĩ trong lực lượng bảo vệ hòa bình. Chẳng hạn, nguyên trong năm 2007, đã có 42 người hy sinh trong chiều hướng đó. Rời Liên Hiệp Quốc, Đức Thánh Cha về trụ sở phái bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh, cạnh Liên Hiệp Quốc, để dùng bữa trưa vào lúc 2 giờ chiều. Lúc quá 5 giờ chiều, ngài đã hoạt động trở lại và viếng thăm hội đường Do Thái, công viên phía đông, chỉ cách trụ sở phái bộ Tòa Thánh nửa cây số. Sau đó, ngài đến nhà thờ Thánh Giuse ở khu vực Manhattan để chủ sự cuộc gặp gỡ đại kết dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa với 250 đại diện của 10 cộng đồng Kitô. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp sau đây là chuyện tử tế.
Chỉ có chữ tâm mới tồn tại. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, đạo Phật xuất phát từ Ấn Độ chỉ có một, nhưng khi truyền bá đến các nước khác, đạo lại hội nhập dễ dàng để trở thành một trong những cục trụ căn bản của các nền văn hóa xa lạ. Ở những nước có đa số dân theo Phật giáo, người ta không tụng kinh Phật theo cổ văn tiếng Phạn của Ấn Độ, mà dùng ngôn ngữ riêng của mình. Điều lạ lùng nhất là Phật giáo nảy mầm từ Ấn Độ, nhưng không phát triển ở Ấn Độ mà nở rộ mạnh nhất ở Tây Tạng. Tây Tạng nằm ở phía bắc Hy Mã Lạp Sơn, tức vùng núi cao nhất thế giới. Phải chăng một hạt giống gieo ở những thửa ruộng trên núi cao đã vươn lên cao hơn các nơi khác? Chỉ biết rằng ngay từ buổi sơ khai, vua chúa thời nhà Đường bên Tàu đã phải chọn sứ giả đi thỉnh kinh ở Tây Tạng, mà thời đó người Tàu gọi là Thiên Trúc. Trên đây là một vài nét khái quát mà tác giả Sơn Điền Nguyễn Viết Khánh, một cây viết quen thuộc đối với người Việt tại Hoa Kỳ, đã viết về Phật giáo Tây Tạng. Tây Tạng và Phật giáo Tây Tạng hiện đang được thế giới chú ý đến vì cuộc đàn áp dã man mà Trung Quốc đang thực hiện tại nước này. Ngọn đuốc từ bi của Phật giáo Tây Tạng xem ra đang muốn làm lu mờ ngọn đuốc Thế vận hội Bắc Kinh mà Trung Quốc đang cho rước qua nhiều nước trên thế giới trong suốt 136 ngày trên một chặng đường dài đến 85.000 dặm. Chúng tôi xin được trích đọc những nhận định của tác giả về Đức Đạt Lai Lạt Ma, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng. Người Tây Tạng coi Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 như một vị Phật sống. Nhưng thật sự, Ngài cũng chỉ là người như mọi người. Cả Đức Thích Ca Mâu Ni cũng chỉ là người, chứ không phải là thần thánh ở trên trời xuống trần. Chữ Phật, Buddha, mà người Hoa phiên âm là Phật Đà, chỉ có nghĩa là người đã giác ngộ. Phải có kiến thức uyên thâm, suy tư sâu rộng mới có thể đạt được đến đại giác đại ngộ. Một nhà văn kim, nhà báo Mỹ nổi tiếng đã có nhiều dịp đi theo và sống bên cạnh Đức Đạt Lai Lạt Ma từ buổi thiếu thời trong hàng chục năm qua. Mới đây đã gọi vị Lạt Ma này là một nhà khoa học. Cách đây gần 10 năm, khi có dịp đến thăm Hoa Kỳ, Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đến một viện đại học ở Bắc California. Báo chí và truyền hình Mỹ đã cho thấy hình ảnh ngài đứng trước một sơ đồ của nguyên tử. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói chuyện với các nhà vật lý học để hỏi cặn kẽ về các hạt quạt nằm trong hạt nhân nguyên tử. Khoa học là gì nếu không phải là nghệ thuật biết đặt các câu hỏi? Nhà văn Pico Iyer, người đã từng đi theo Đức Đạt Lai Lạt Ma trong suốt 35 năm qua, đã viết rằng, nếu nói chuyện với Đức Đạt Lai Lạt Ma, người ta sẽ thấy những tính từ ngày hay dùng nhất là thực tế và hợp lý, và những động từ thường trở lại trên miệng ngài là tìm hiểu, phân tích và truy cứu. Tóm lại, Đức Đạt Lai Lạt Ma muốn các Phật tử đều phải có kiến thức cao để tránh khỏi bị u mê ám chướng, đúng như mấy chữ tham sân si Phật đã dạy. Tham là thèm khát dục vọng, sân là giận hờn thù ghét, si là đam mê ngu muội để rồi trở thành tiên nhãm. Tín vô mê, giác bất mị là vậy. Tín đạo mà mê tức là mê tín, con đường đưa đến lạm dụng tôn giáo để sa xuống hố tội lỗi, trầm luân trong bể khổ chẳng thể nào thoát. Nhưng chúng ta hãy trở lại với những thực tế của cuộc đời và chuyện thời sự hiện nay. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã chính mắt nhìn thấy các cảnh chém giết đau thương ở Tây Tạng năm 1959, khi Ngài mới có 23 tuổi. Sau khi chạy qua Ấn Độ, Ngài đã chủ trương bất bạo động và rất thực tế, Ngài chấp nhận Tây Tạng chỉ là một vùng tự trị. Thế nhưng, chính quyền Cộng sản Bắc Kinh đã lợi dụng để lấn bước. Tự trị chỉ là cái vỏ danh xưng bề ngoài. Trên thực tế, những kẻ bành trướng đã thay thế xâm lược vũ lực bằng xâm lược dân số, như lời Đức Lạt Lai Lạt Ma thường nói. Trung Cộng làm đường xe lửa chạy từ Bắc Kinh và nhiều thành phố Hoa Lục đến thủ đô Lhasa của Tây Tạng, để mỗi ngày có đến 6.000 người Trung Quốc tràn vào Tây Tạng. Và ngày nay, tuy dân Trung Quốc vẫn còn là thiểu số, nhưng nhóm thiểu số đó đã làm chủ thủ phủ Lhasa của Tây Tạng, vì trong số 300.000 dân ở đây, tới 2/3 là người Trung Quốc. Và quái đản nhất, theo tạp chí Time, Lhasa đã trở thành một nơi du hí cờ bạc, có thể gọi là một thứ Las Vegas ở phương Đông. Một học giả Tây Phương đã đếm được ở những đường phố chính có đến 238 tiệm khiêu vũ và hàng quán karaoke. Điện Potala, nơi hàng thế kỷ qua tượng trưng cho nền văn hóa Phật giáo do một vị Lạt Ma đứng đầu, và ít nhất đã có 9 vị Lạt Ma ngự ở đây, nay mỉa mai thay, đã bị bao quanh bởi rất nhiều công viên du hí. Bắc Kinh đã để cho các xì thẩu đến Lhasa tự do làm giàu để giết chết nền văn hóa truyền thống của Tây Tạng. Vậy, những người Tây Tạng tị nạn Cộng sản chạy ra ngoại quốc hết đường trở về quê hương chăng? Họ sẽ sống vất vưởng ở quê người để chờ chết với mối hận vong quốc chẳng thể nào nguôi chăng? Chắc chắn không phải như vậy. Bởi vì, theo đúng lời dạy của Đức Đạt Lai Lạt Ma, họ đã sống và làm với thực tế. Từ nửa thế kỷ qua, họ đã tổ chức được những cộng đồng rất mạnh. Đặc biệt, họ đã và đang tích cực làm việc để truyền bá những nét đặc thù của nền văn hóa Tây Tạng trên khắp thế giới, nhất là tại Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Nhà văn Pico Iyer viết rằng, nhờ làn sóng tị nạn của người Tây Tạng, ngày nay văn hóa Tây Tạng và Đạo Phật đã trở thành một thành phần trong cuộc sống bên lề các đô thị trên thế giới. Năm 1968, ở Tây Phương chỉ có 2 trung tâm Tây Tạng. Vậy mà ngày nay, chỉ riêng ở thành phố New York đã có 40 trung tâm. Ở Đài Loan có 200 trung tâm. Ở Pháp, nhiều người tự gọi họ là người Đạo Phật hơn là Đạo Do Thái hay Tin Lành. Hồi tháng 11 năm 2007, nhà văn Pico Iyer đã tháp tùng Đức Đạt Lai Lạt Ma đi thăm nhiều nơi ở Nhật Bản. Ông thuật lại có lúc hàng chục người Trung Hoa đã xúm lại quanh Đức Đạt Lai Lạt Ma, nức nở khóc và xin Ngài phù hộ. Rồi 30 phút sau đó, một nhóm người Hoa ăn vận chỉnh tề để nói chuyện với Ngài về kế hoạch dân chủ hóa của họ ở Hoa Lục. Ngay ở Ấn Độ, tại nơi Đức Đạt Lai Lạt Ma cư ngụ, dân Ấn mỗi khi thấy áo cà sa đỏ thẫm của Ngài phất phới từ xa đã chạy lại chắp tay vái, trong khi quân đội Ấn Độ có nhiệm vụ bảo vệ Ngài vẫn bồng súng chào theo nghi lễ quân cách mỗi khi Ngài đi ngang qua mặt họ. Đức Đạt Lai Lạt Ma năm nay đã 72 tuổi, Ngài đã được giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1989. Thật hiếm có một nhân vật tôn giáo được trọng vọng trên khắp thế giới như Ngài. Cuộc đời thăng trầm đầy chôn gai của con người là vô thường như sách nhà Phật đã dạy. Chỉ có những gì nằm trong cái xác phàm mới trường tồn mãi mãi mà thôi. Đúng là chỉ có một chữ tâm. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
và tiếp sau là một đọc sách. Quý vị và các bạn thân mến, một đọc sách hôm nay trong thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm Hoa Kỳ, mời quý vị và các bạn theo dõi bài giảng của Đức Thánh Cha cho quý vị giám mục Hoa Kỳ vào chiều thứ Tư 16 tháng 4 tại Đền Thánh Quốc gia Kính Mẹ Maria Vô Nhiệm. Đức Thánh Cha đã ngỏ lời với các giám mục Công giáo Hoa Kỳ như sau: Anh em giám mục, tôi muốn khích lệ anh em và cộng đoàn của anh em tiếp tục chào đón người di dân đang gia nhập hàng ngũ của anh em ngày nay và chia sẻ những vui mừng và hy vọng của họ, nâng đỡ họ trong những sầu muộn và cơ cực của họ, giúp họ triển nở trong quê hương mới. Đó chính là điều mà đồng bào của anh em đã từng làm qua bao thế hệ. Nhắc đến sứ mạng của giám mục, Đức Thánh Cha đặt ra câu hỏi như sau: Trong thế kỷ này, đâu là cách thế tốt nhất để một giám mục có thể đáp ứng lời kêu gọi canh tân mọi sự trong Chúa Kitô, niềm hy vọng của chúng ta? Làm thế nào để dẫn đưa đoàn chiên đến gặp gỡ với Thiên Chúa hằng sống, là nguồn mạch của niềm hy vọng biến đổi cuộc sống, như Tin Mừng vẫn nói? Và Đức Thánh Cha trả lời câu hỏi này như sau: Có lẽ trước tiên giám mục cần bắt đầu bằng cách loại bỏ một số hàng rào ngăn cản cuộc gặp gỡ với Chúa. Tuy nước Mỹ nổi bật về một tinh thần tôn giáo chân thành, nhưng ảnh hưởng tinh vi của trào lưu tục hóa có thể tác động tới cách thức dân chúng để cho niềm tin ảnh hưởng đến cách cư xử của họ. Phải chăng là điều thích hợp khi một đàn người ta tuyên xưng đức tin ở nhà thờ vào những ngày Chủ nhật, để rồi trong tuần lễ họ lại làm ăn hoặc cổ võ những biện pháp y khoa trái ngược với niềm tin ấy? Phải chăng là điều thích hợp khi các tín hữu Công giáo thực hành đạo cố tình không biết tới hoặc khai thác bóc lột người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, cổ võ những lối sống tính dục trái ngược với giáo huấn luân lý Công giáo, hoặc chấp nhận những lập trường trái ngược với quyền sống của mỗi người, từ lúc mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên? Cần phải chống lại mọi xu hướng coi tôn giáo chỉ là một sự kiện riêng tư. Chỉ khi nào đức tin thâm nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, thì các tín hữu Kitô mới thực sự cởi mở đối với quyền năng biến đổi của Tin Mừng. Hàng rào thứ hai là chủ nghĩa duy vật thực hành. Đức Thánh Cha nói với các giám mục như sau: Đối với một xã hội sung túc, một chướng ngại khác cản trở cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa hàng sống là ảnh hưởng tinh vi của chủ nghĩa duy vật. Dân chúng ngày nay cần được nhắc nhở về mục đích tối hậu đời sống của họ, cần nhìn nhận rằng nơi họ có một niềm khao khát sâu xa đối với Chúa. Họ cần được những cơ hội để uống từ giếng tình yêu vô biên của Chúa. Người ta dễ bị cám dỗ vì khả năng hầu như vô giới hạn của khoa học và kỹ thuật mang lại cho chúng ta, và dễ đi tới sai lầm mà nghĩ rằng ta có thể thỏa mãn những nhu cầu sâu xa nhất với những cố gắng riêng của chúng ta. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Nếu không có Thiên Chúa là đứng duy nhất có thể ban cho chúng ta điều mà tự mình chúng ta không thể đạt được, thì cuộc sống chúng ta chỉ là trống rỗng. Trong một xã hội đề cao tự do và quyền tự quyết của cá nhân, thật dễ quên mất sự lệ thuộc của chúng ta vào người khác, cũng như trách nhiệm của chúng ta đối với họ. Sự nhấn mạnh đến cá nhân chủ nghĩa này cũng ảnh hưởng đến giáo hội, làm nảy sinh một hình thức đạo đức đôi khi nhấn mạnh quan hệ riêng tư với Thiên Chúa và gây thiệt hại cho lời kêu gọi trở thành những phần tử của một cộng đoàn được cứu chuộc. Ngay từ đầu Thiên Chúa thấy rằng con người ở một mình không tốt. Chúng ta được tạo thành như những hữu thể xã hội, chỉ tìm được sự viên mãn trong tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Sau đó, Đức Thánh Cha nói đến vai trò của giáo dân Công giáo, nền giáo dục Công giáo, nhất là sự cần thiết mang lại cho những giáo dân dấn thân trong việc săn sóc sức khỏe, một sự huấn luyện về giáo huấn luân lý của giáo hội. Đức Thánh Cha đã khích lệ các giám mục Hoa Kỳ lên tiếng về các vấn đề luân lý và xã hội trong bối cảnh tự do ngôn luận của xã hội. Ngài nói, anh em có nhiệm vụ đảm bảo cho việc huấn luyện luân lý ở mọi cấp độ trong đời sống giáo hội, phản ánh giáo huấn chân thành của tin mừng sự sống. Sau đó, Đức Thánh Cha nói đến sự lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, và ngỏ lời với các giám mục như sau. Anh em có lý khi ưu tiên chứng tỏ sự cảm thông và săn sóc các nạn nhân. Trách vụ Chúa trao cho anh em như những chủ chăn là băng bó các vết thương do sự hủy hoại sự tín nhiệm gây nên, thăng tiến sự chữa lành, cổ võ hòa giải và tìm đến những người sai trái trầm trọng như vậy với lòng quan tâm yêu thương. Đức Thánh Cha không quên nhấn mạnh sự kiện đại đa số các linh mục tại Hoa Kỳ là những người tốt lành, và Ngài khích lệ các giám mục Hoa Kỳ rằng, trong nỗ lực chống lại nạn lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, cần đặt các chính sách và chương trình trong một bối cảnh rộng lớn hơn. Các trẻ em đáng được tăng trưởng trong sự hiểu biết lành mạnh về tính dục và chỗ đứng đúng đắn của tính dục trong quan hệ giữa con người với nhau. Các em cần được tránh khỏi những hiện tượng hạ giá và lèo lái tính dục đang thịnh hành ngày nay. Các em có quyền được giáo dục trong các giá trị luân lý chân chính, ăn rễ sâu trong phẩm giá con người. Điều này đưa chúng ta đặt gia đình và sự cần thiết thăng tiến tin mừng sự sống ở vị trí trung tâm. Nói về việc bảo vệ trẻ em có nghĩa lý gì khi mà dâm ô và bạo lực người ta có thể xem thấy trong quá nhiều gia đình qua các phương tiện truyền thông rất phổ biến ngày nay? Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trong nỗ lực chống lạm dụng tình dục trẻ em, tất cả mọi người đều có một trách vụ phải chu toàn, không những các cha mẹ, các vị lãnh đạo tôn giáo, giáo chức và giáo lý viên, nhưng cả các phương tiện truyền thông và kỹ nghệ giải trí nữa. Mỗi phần tử trong xã hội đều có thể góp phần vào sự canh tân luân lý và được lợi ích từ sự canh tân này. Vì thế, cần đối phó với tội lạm dụng tính dục trong một bối cảnh rộng lớn hơn về luân lý tính dục. Sau cùng, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục Hoa Kỳ hãy tăng cường quan hệ với hàng giáo sĩ của mình, hãy gần gũi với các linh mục thuộc quyền trong thời buổi khó khăn này, nhất là trong những trường hợp xảy ra căng thẳng giữa các linh mục và giám mục của mình vì cuộc khủng hoảng nói trên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi một đọc sách trích lại bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Hoa Kỳ vào chiều ngày 16 tháng 4. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Giờ đây mời quý vị các bạn theo dõi Thánh Mẫu Học với Linh Tiến Hải.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, là dân được Giave Thiên Chúa tuyển chọn, Israel trở thành dân tộc của sự lắng nghe và nhớ lại. Được tuyển chọn và cứu rỗi, Israel có nhiệm vụ giữ gìn trong tim các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ các giới răn, các luật lệ và huấn lệnh mà Thiên Chúa đã ban cho họ bằng cách tự mặc khải qua các sự kiện này. Đó là vấn đề sinh tử đối với dân tộc Israel. Và sự khôn ngoan của họ là ở chỗ có biết hồi tưởng các biến cố cứu độ, lắng nghe và tuân giữ luật lệ của Thiên Chúa hay không. Tất cả gia tài suy tư khôn ngoan đó của dân Israel và từng người Do Thái giờ đây trở thành gia tài của Đức Maria. Với hai tiếng xin vâng, Fiat, trong ngày truyền tin, Đức Maria chấp nhận phục vụ chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Từ ngày đó trở đi, lịch sử của Đức Giêsu Kitô cũng trở thành lịch sử của mẹ. Các việc Chúa Giêsu làm và các lời người nói sẽ trở thành lý do tức thì khơi dậy sự chiêm ngắm khôn ngoan của mẹ. Biến cố của người con ấy là ngày hôm nay của mẹ. Các biến cố liên quan tới người, các lời người nói, các cử chỉ và hành động người làm, hiện thực những gì được nói tới trong Kinh Thánh. Như thế để có thể hiểu Đức Giêsu là ai, để giải thích điều người nói và làm trong hiện tại này, mẹ Maria sẽ phải lặp lại trong chính mình lộ trình khôn ngoan của dân Israel mà mẹ là nữ tử. Nghĩa là mẹ phải chất vấn Kinh Thánh đề cập đến quá khứ của Israel như là dân của Thiên Chúa và của tương lai, mà Thiên Chúa hướng dẫn mẹ đi tới trong bóng tối của lòng tin. Đức Maria cho thấy mẹ đã thấm nhuần lòng tin đó của các thế hệ cha ông. Thật vậy, cả mẹ nữa cũng có hai thái độ trước các biến cố và các lời nói của Chúa Giêsu hiện thân sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Một đàng mẹ giữ gìn kỷ niệm, còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Đàng khác, mẹ không ghi nhớ các điều ấy một cách thụ động mà đào sâu ý nghĩa của chúng, đối chiếu chúng. Ở đây, Thánh sử Luca dùng động từ Hy Lạp symbalo, có nghĩa là giải thích, giải nghĩa đúng đắn, chú giải. Nó là từ chuyên môn diễn tả việc giải thích, việc đọc hiểu trong tiếng Hy Lạp, đặc biệt là việc giải thích một lời sấm. Khi Thiên Chúa ban cho một câu trả lời có cái gì tối tăm bí ẩn, thì cần phải có một người giải thích các lời sấm đó. Trong tiếng Hy Lạp, nhiệm vụ này được diễn tả bằng từ symbalo, như Thánh Luca dùng trong văn bản trình thuật biến cố truyền tin. Đó là giai đoạn sinh động trong lòng tin của mẹ Maria, nhớ lại để đào sâu, để thời sự hóa, để hiện thực, để giải thích. Từ từ với biến cố người con lớn lên bên cạnh mình, ngày ngày quấn quýt bên mình, mẹ Maria đưa ra các câu hỏi mới dưới ánh mắt canh chừng hiền mẫu của một bà mẹ. Trong tiến trình lớn lên đó của Chúa Giêsu, phải giả thiết rằng mẹ Maria cũng nhìn vào cựu ước mà mẹ đã tỏ ra thấm nhuần trong lời kinh Magnificat. Qua đó, cũng giống như một kinh sư khôn ngoan, mẹ làm mưa xuống những lời khôn ngoan của mẹ và chúc tụng Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, như viết trong chương 39, câu 6 sách Huấn Ca. Nếu đẹp lòng Thiên Chúa cao cả, người ấy sẽ dư đầy trí thông minh, ban phát lời khôn ngoan như mưa móc tràn trề, dùng lời kinh mà chúc tụng Thiên Chúa. Như thế mẹ Maria làm cho lòng tin của mình chín mùi và trưởng thành trong lời Chúa. Lòng tin đó tiến triển không phải từ một khẳng định tới một khước từ tôi tin, tôi không tin, nhưng là từ một mức ít hơn tới mức nhiều hơn, từ một ánh sáng nhỏ tới một ánh sáng lớn hơn, từ bình minh cho tới chính ngọ. Đây là một sự tiến triển trong căn cước. Thánh sử Gioan cho biết cả các bà con thân thuộc của Chúa Giêsu cũng không tin nơi Chúa. Về mẹ Maria, trái lại, đã không có thánh sử nào nói là mẹ không tin, mà Thánh Luca chỉ khẳng định ít là một lần rằng mẹ không hiểu và mẹ thắng vượt bóng tối này của lòng tin nhờ ghi nhớ các điều ấy trong lòng và suy đi nghĩ lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm. Thực ra trong Kinh Thánh, sự khôn ngoan đi sóng đôi với các sâu thẳm dấu ẩn của sự mặc khải. Sự khôn ngoan được trình bày một cách riêng biệt trong các sách thánh và trong luật lệ Mô-xê là ơn Thiên Chúa ban. Thật thế tác giả sách khôn ngoan viết, đức khôn ngoan tôi không thể có được nếu Thiên Chúa chẳng ban cho tôi. Biết được ơn này do ai ban tặng thì cũng đã khôn ngoan phần nào rồi. Nên tôi hướng về Thiên Chúa mà cầu nguyện. Ý định của Chúa nào ai biết được, nếu tự trốn cao vời, chính Ngài chẳng ban đức khôn ngoan, chẳng gửi thần khí thánh. Sau này, Thánh Giacôbê cũng sẽ khuyên tín hữu, nếu ai trong anh em thiếu đức khôn ngoan, thì hãy cầu xin Thiên Chúa, Người sẽ ban cho. Vì bắt nguồn từ chính Thiên Chúa, nên sự khôn ngoan tham dự vào sự phong phú bất tận của suối nguồn không bao giờ cạn đó. Nhưng cũng vì thế mà con người sẽ không bao giờ dò thấu được nội dung của sự khôn ngoan. Mọi sự hoàn hảo đều có hạn, nhưng luật Chúa thì vô cùng tận. Trong Kinh Thánh Cựu Ước, có rất nhiều văn bản đề cập đến sự phong phú bất tận của sự khôn ngoan, điển hình như chương 24 sách Huấn Ca, ghi lại diễn từ của đức khôn ngoan. Ta phát xuất từ miệng đấng tối cao, và như mây mù ta bao phủ cõi đất. Ai nghe lời ta sẽ không phải thẹn thùng, ai hoạt động vì ta sẽ không phạm tội. Tất cả những điều ấy đều có trong sách giao ước của Thiên Chúa tối cao, trong lề luật ông Mô-xê đã truyền, để các cộng đồng gia cóp nhận làm gia nghiệp. Lề luật làm cho khôn ngoan dâng trào như sông Pison, như sông Tigre vào mùa hái quả, cho hiểu biết dâng tràn như sông Euphrates, như sông Jordan vào mùa gặt, cho lời dạy bảo chan hòa như sông Nil, như suối Gihon vào mùa nho chín. Người đầu tiên chẳng biết hết khôn ngoan, kẻ cuối cùng cũng không hiểu thấu được. Tác giả sách Khải Huyền của Baruch thì cầu nguyện rằng, lạy Chúa, ai sẽ có thể hiểu thấu phán quyết của Ngài? Ai có thể dò thấu đường lối Chúa hay đo lường được sự tuyệt hảo lối đi của Ngài? Hay ai có thể hiểu được tư tưởng không thể nắm bắt được của Chúa? Hoặc có ai giữa con cái phụ nữ khám phá ra nguyên tắc và cùng đích sự khôn ngoan của Ngài? Trong nền văn chương Rabbi cũng có nhiều văn bản nói về sự phong phú của Torah, lề luật mà Thiên Chúa ban cho dân Do Thái. Rabbi Eliezer sống vào năm 90 nói, cả khi mọi đại dương đều là mực và mọi rừng sậy đều là bút hết, cả khi trời và đất đều là các cuộn da và mọi người đều là ký lục hết, thì cũng sẽ không đủ để viết ra sách Torah mà tôi đã học. Và từ đó, tôi đã kín múc được không hơn điều một người có thể làm khi chấm bút vào mực đại dương. Rabbi Akiba qua đời năm 135 thì nói, từ sách Torah tôi đã lấy được không hơn điều một người ngửi hương thơm của cây bá hương, người ấy vui hưởng, nhưng cây bá hương không mất đi gì cả. Hay như người lấy đầy một bình nước từ dòng nước, hoặc dùng đèn thắp sáng một cái đèn khác. Vì sự khôn ngoan của Thiên Chúa vô ngần vô tận như thế, nên ngôn ngữ khôn ngoan cũng khai triển một loạt các ý niệm khác nhau để diễn tả sự xa cách giữa sự khôn ngoan và trí não con người. Vì thế nền văn chương khôn ngoan trong Kinh Thánh nói tới các điều dấu ẩn, các điều khó hiểu, các dụ ngôn, vân vân. Diễn văn của sự khôn ngoan cũng là một diễn văn mở tối, bóng bẩy với thứ ngôn ngữ và câu đố của bậc thánh nhân. Khi một người theo học trường của sự khôn ngoan, thì trước hết sự khôn ngoan dẫn đưa họ qua những con đường khó khăn và thử thách họ, nhưng rồi khiến cho họ vui sướng vì vén mở cho họ biết các bí mật của mình, như viết trong chương 4 sách Huấn Ca. Ai tin tưởng vào khôn ngoan sẽ được khôn ngoan làm gia nghiệp, và dòng dõi họ cũng sẽ được thừa hưởng, vì ban đầu khôn ngoan sẽ đồng hành với họ qua nẻo đường quanh co, giáng xuống trên họ hãi hùng run rẩy và dùng kỷ luật của mình mà tôi luyện bao lâu chưa tin tưởng được họ, rồi lại thử thách họ qua những phán quyết của mình. Sau đó khôn ngoan sẽ trở lại với họ trên con đường ngay thẳng, khiến họ được vui mừng, và khôn ngoan mặc khải cho họ những bí nhiệm của mình. Sự khôn ngoan sẽ mặc khải cho họ các mầu nhiệm của mình. Vì thế, phúc cho ai suy niệm sự khôn ngoan và chú ý đến các đường nẻo khôn ngoan trong tim mình. Sau cùng, họ sẽ đi đến chỗ hiểu biết cả các chương trình dấu ẩn như viết trong chương 14 sách Huấn Ca. Phúc thay kẻ nghiền ngẫm khôn ngoan và biết dùng trí khôn mà suy luận. Phúc thay kẻ để tâm suy nghĩ về đường lối của khôn ngoan và hiểu được các bí nhiệm của Đức ấy.
Và trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị các bạn hiệp ý với chúng tôi trong những phút cầu nguyện.
Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng 4 năm 1995, tòa nhà Alfred Murrah của chính phủ liên bang Hoa Kỳ tại thành phố Oklahoma bị những kẻ khủng bố đặt bom làm nổ tung, khiến cho 168 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là trẻ em. Biến cố dường như đã được tóm gọn trong một bức ảnh mà một phó nhòm không chuyên nghiệp đã chụp được chỉ vài phút sau khi bom nổ. Trong bức ảnh là một người lính cứu hỏa bồng trên tay một em bé gái 1 tuổi bị tử thương. Bức ảnh đã được trình chiếu trên màn ảnh truyền hình và in lại trên báo chí khắp thế giới. Không ai nhìn vào bức ảnh mà không xúc động. Bức ảnh này làm cho 3 người được nổi tiếng. Trước hết là Charles Porter, một nhân viên ngân hàng 25 tuổi. Buổi sáng hôm đó, khi vừa nghe bom nổ, anh liền cầm máy ảnh đến ngay tại chỗ và chụp được bức ảnh nói trên. Anh không bao giờ ngờ rằng bức ảnh này đã mang lại cho anh tiền bạc và danh tiếng. Anh đã nhận được giải thưởng Pulitzer và một số tiền thưởng nhờ bức ảnh này, đồng thời cũng khiến cho anh rây rứt trong tâm hồn. Anh nói như sau, tôi không bao giờ quên rằng bức ảnh này tượng trưng cho tất cả những ai có liên quan đến thảm kịch này. Người thứ hai được tình cờ nổi tiếng là ông Chris Fields, người lính cứu hỏa bồng em bé trên tay. Không biết bao nhiêu người đã hy sinh trong cuộc cấp cứu, nhưng ông là người được nhắc đến nhiều nhất. Điều này khiến cho ông trở thành đối tượng của ganh tị từ phía các đồng nghiệp của ông. Nhưng một người bất đắc dĩ nổi danh và đau khổ không ít, đó là chị Erin Edmond, mẹ của em bé trong bức ảnh. Chị đã nhận được hàng trăm ngàn lá thư gửi đến chia buồn, cũng như cả trăm ngàn mỹ kim từ những người lạ mặt vốn xúc động vì bức ảnh. Bức ảnh đã được in trên các chiếc áo thun bán chạy như tôm tươi. Nhưng tất cả đều chỉ gợi lại nỗi đau vì mất con của chị. Người mẹ trẻ nói như sau, tôi chỉ muốn người ta đừng tiếp tục quảng cáo nữa. Tôi chỉ muốn quên đi cái chết của con gái tôi. Nhưng chị cũng cho biết bức ảnh đã khiến cho gia đình của ông Chris Field và chị trở nên gắn bó hơn. Ông là nguồn an ủi và nâng đỡ đối với chị. Xen với nhau. Niềm tin dân gian thường nhìn ra cái may trong cái rủi. Đây cũng chính là cốt lõi của niềm tin Kitô giáo. Thật thế, trong mùa phục sinh, giáo hội luôn mời gọi chúng ta nhìn lại thập giá trong ánh sáng của mầu nhiệm sống lại. Viên đá đã bị loại bỏ đã trở nên tảng đá gốc làm chuẩn. Mất mát, khổ đau, thập giá, cái chết đã trở thành cơ may mang lại ân phúc cao vời. Tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu chính là luôn biết nhìn các biến cố bằng cái nhìn tin tưởng lạc quan ấy. Trong những giờ phút tăm tối, thử thách hay đau thương tột cùng, chúng ta tưởng như đã mất tất cả. Kỳ thực, Chúa vẫn có đó. Ngài đang hiện diện và tác động, để như Thánh Phaolô đã nói, mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho chúng ta. Vấn đề là luôn biết tỉnh thức để đón nhận điều thiện hảo ấy, có khi vượt quá sự suy luận và chờ đợi của chúng ta. Trong những giờ phút cô đơn tột cùng, chúng ta tưởng như mọi cánh cửa đều khép lại. Kỳ thực đâu đó vẫn còn có một bàn tay đưa ra về phía chúng ta. Tình người vẫn còn đó. Vấn đề là luôn biết tỉnh thức và cởi mở để nhận ra tình người xung quanh chúng ta. Chúa vẫn không ngừng tác động trong tâm hồn con người. Tin vào sự phục sinh của Chúa Giêsu do đó cũng có nghĩa là còn tin ở tình người, ở những tình cảm tốt đẹp vốn được Thiên Chúa đặt để trong trái tim con người. Lạy Chúa, xin củng cố niềm tin của chúng con vào tình yêu quan phòng của Chúa. Với những ai đang thất vọng, xin cho chúng con biết loan tin mừng của hy vọng và cậy trông. Với những ai đang sầu khổ, xin cho chúng con biết mang lại tin mừng của ủy an và nâng đỡ. Trong mọi sự và mọi quan hệ, xin cho chúng con luôn biết loan báo tin mừng phục sinh.
Ánh lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện minh. Nào chờ trần hoàn thái hay tâu vang muôn lời ngợi ca vua chúng ta vì người đã chiến thắng tự thần Alleluia. Qua muôn ngàn khổ đau Ngài đã chết trên cây thập hình, nhưng Ngài đã phục sinh và đưa ta vào chốn trường sinh. Lửa phục sinh là ánh sáng Đức Kitô, ánh sáng bất diệt, ánh sáng muôn đời hiện vinh. Nào trần hoàn thấy hay tâu vang muôn lời ngợi ca của chúng ta vì người đã chiến thắng tự thần xa vác trên vai từng ngày qua đời sống chân ai ngày mai quê trời phúc nghìn thu
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 phút chiều nay giờ Việt Nam cho đến 6 giờ 27 phút trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 UTC with a broadcast in Mandarin.